Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư 23 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Anceste Catenella, giám mục giáo phận Casale Monferrato, Chủ tịch Ủy ban Phụng vụ của Hội đồng Giám mục Italia về Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày, chứng tá phục vụ của nữ tu Vieira tại nhà giam Rebibbia. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Chúa Kitô hứa ban Chúa Thánh Linh. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu khám phá và sống trọn ý nghĩa bí tích rửa tội, dựa theo hành trình phụng vụ mùa chay. Trên đây là nội dung sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân dịp mùa chay sắp bắt đầu từ thứ tư lễ cho mùng 9 tháng 3 tới đây, với chủ đề Cùng với Chúa Kitô, anh chị em đã được chôn táng trong phép rửa tội, và anh chị em cũng được sống lại với người. Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Robe Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm và các vị phụ tá giới thiệu trong cuộc họp báo sáng hôm qua 22 tháng 2 tại phòng báo chí Tòa Thánh. Qua sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng bí tích rửa tội không phải là một nghi thức quá khứ, nhưng là một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, ảnh hưởng trên toàn thể cuộc sống của người chịu phép rửa, mang lại cho họ sự sống thần linh và kêu gọi họ chân thành hoán cải. Một cuộc hoán cải được ân thánh khởi sự và nâng đỡ, đưa họ đạt tới tầm mức trưởng thành của Chúa Kitô. Có một mối liên hệ đặc biệt giữa bí tích rửa tội và mùa chay như một thời điểm thuận tiện để cảm nghiệm ơn thánh cứu độ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha lần lượt trình bày sự trợ giúp của các bài phúc âm đọc trong năm Chúa Nhật mùa chay để chúng ta tiến đến một cuộc gặp gỡ đặc biệt nồng nhiệt với Chúa, bằng cách đưa chúng ta tiến qua các giai đoạn trong hành trình khai tâm Kitô giáo. Đối với các dự tòng, điều này diễn ra trong viễn tượng để lãnh nhận bí tích tái sinh, và đối với những người đã chịu phép rửa, để họ đạt tới những bước tiến mới có tính chất quyết định trong hành trình theo Chúa Kitô và hiến thân trọn vẹn hơn cho Chúa.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng sự dìm mình của chúng ta trong cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô qua bí tích rửa tội thúc đẩy chúng ta mỗi ngày giải thoát con tim của mình khỏi gánh nặng của những sự vật chất, khỏi mối liên hệ ích kỷ với trần thế này. Liên hệ ấy làm cho chúng ta trở nên nghèo nàn và ngăn cản không để cho chúng ta sẵn sàng và cởi mở đối với Thiên Chúa và tha nhân. Qua những thực hành theo truyền thống như ăn chay, làm phúc, cầu nguyện là những biểu hiệu của sự dấn thân hoán cải. Mùa chay dạy chúng ta sống tình yêu của Chúa Kitô một cách quyết liệt hơn. Tóm lại, hành trình mùa chay, trong đó chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm thánh giá, chính là trở nên đồng hình với cái chết của Chúa Kitô để thực hiện sự hoán cải sâu xa trong đời sống chúng ta. Để cho hoạt động của Chúa Thánh Linh tác động, như Thánh Phaolô trên đường Damasco, quyết liệt quy hướng cuộc sống chúng ta theo Thánh ý Chúa, giải thoát chúng ta khỏi tính ích kỷ, vượt thắng bản năng muốn thống trị người khác và cởi mở đối với tình yêu của Chúa Kitô. Mùa chay là thời gian thuận tiện để nhìn nhận những yếu đuối của chúng ta, chân thành kiểm điểm cuộc sống để đón nhận ơn thánh, canh tân của bí tích thống hối, và quyết liệt tiến về cùng Chúa Kitô. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, qua cuộc gặp gỡ bản thân với Đấng Cứu Chuộc chúng ta và qua chay tịnh, làm phúc, cầu nguyện, hành trình hoán cải tiến về lễ phục sinh dẫn đưa chúng ta đến chỗ tái khám phá phép rửa của chúng ta. Trong mùa chay này, chúng ta hãy tái đón nhận ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho chúng ta trong lúc này, để ơn thánh soi sáng và hướng dẫn mọi hành động của chúng ta.
Hồng Kông, các giáo xứ tại Hồng Kông đang đón tiếp Thánh Tích Chân Phước Louis Martin và Jenny Gerai Martin, song thân của Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giêsu. Ông bà được phong chân phước ngày 19 tháng 10 năm 2008 tại Lisieux. Cuộc thánh du hài cốt hai vị tại Hồng Kông diễn ra trong khuôn khổ năm giáo dân, bắt đầu từ năm nay tại giáo phận này. Theo tờ Công giáo báo của giáo phận Hồng Kông, cho đến nay đã có hai giáo xứ đón tiếp thánh tích, mỗi giáo xứ một tháng. Các giáo dân đến kính viếng hài cốt hai chân phước Louis và Celie Martin, đồng thời cũng suy niệm về chủ đề của năm giáo dân là tiếng gọi, hiệp thông và sứ mạng. Cho đến nay, các cha sở rất hài lòng và ngạc nhiên vì lòng nhiệt thành của các tín hữu. Nhiều gia đình thường không có thói quen cầu nguyện chung, nay có cơ hội làm cho họ cầu nguyện với nhau và cùng tăng trưởng trong đức tin. Một phụ nữ giáo dân sau khi kính viếng và học hỏi về hai chân phước nói, trước đây tôi không biết rằng các giáo dân cũng có thể trở thành chân phước và hiển thánh. Tấm gương của ông bà Louis và Zélie Martin dạy tôi thế nào là nên thánh trong cuộc sống thường nhật.
Brussels, các vị Ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu chính thức tố giác làn sóng bất bao dung về tôn giáo đang gia tăng, đặc biệt gây thiệt hại cho các tín hữu Kitô tại một số miền, và cũng làm tổn thương cho các tín hữu Hồi giáo nữa. Từ nhiều tháng nay, sau những vụ khủng bố đẫm máu chống các tín hữu Kitô tại Iraq và Ai Cập, nhiều chính phủ và nhân vật đã lên tiếng yêu cầu Liên hiệp Âu Châu chính thức lên tiếng chống lại làn sóng này. Nhưng trong thời gian trước đây, Liên hiệp Âu Châu đã không đưa ra một thông cáo chung, vì có những chính phủ không muốn đích thị nhắc đến các Kitô hữu trong thông cáo. Áp lực trong thời gian qua ngày càng gia tăng. Vào hôm thứ Hai 21 tháng 2 vừa qua, các ngoại trưởng của Liên hiệp Âu Châu đã yêu cầu các chính phủ có những đề nghị cụ thể để chống lại làn sóng bất bao dung đối với tôn giáo trên thế giới. Liên hội đồng giám mục Âu Châu và hội đồng các giáo hội Kitô không công giáo tại Âu Châu, trong dịp nhóm họp tại Belgrade, thủ đô Serbia, đã yêu cầu bà Catherine Ashton, người Anh, đặc trách ngoại vụ và chính sách an ninh chung của Liên hiệp Âu Châu, xúc tiến việc ban hành nghị quyết chống bất bao dung tôn giáo. Sáng kiến này cũng được sự thúc đẩy đặc biệt của chính phủ Pháp, Hungary, Ba Lan và Italia. Sau cùng, thứ Hai vừa qua, 27 vị ngoại trưởng thuộc Liên hiệp Âu Châu đã thông qua nghị quyết mạnh mẽ, lên án những hành vi bạo lực và khủng bố mới đây trong một số nước chống lại các tín hữu Kitô và các nơi thờ phượng của họ, cũng như các tín hữu hành hương Hồi giáo và các cộng đồng tôn giáo khác. Liên hiệp Âu Châu cũng lên án sự kiện tại một số miền trên thế giới, nạn bất bao dung tôn giáo đang lan tràn, đồng thời Liên hiệp tái khẳng định lòng gắn bó với quyền tự do tôn giáo và bài trừ mọi sự kỳ thị. Các ngoại trưởng của Liên hiệp cũng yêu cầu bà Catherine Ashton báo cáo về những biện pháp và đề nghị cụ thể để tăng cường hoạt động của Liên hiệp Âu Châu trong lĩnh vực này.
Roma, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa bán đảo Ả Rập, cho biết số người Hồi giáo nạn nhân của các vụ khủng bố đông đảo hơn các tín hữu Kitô. Đức cha Hinder, người Thụy Sĩ thuộc dòng Cappuccino và là chủ chăn của hơn 1.300.000 tín hữu Công giáo tại các nước thuộc bán đảo Ả Rập và có trụ sở ở thành phố Abu Dhabi. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 20 tháng 2 vừa qua, Đức cha nhìn nhận rằng tình trạng các tín hữu Kitô trong vùng là một khía cạnh quan trọng, nhưng vấn đề an ninh cũng là điều liên hệ tới tất cả mọi người dân ở bán đảo Ả Rập. Theo Đức cha Hinder, trong những xáo trộn chính trị hiện nay tại Tunisia, Ai Cập cũng như các nước Bắc Phi và Ả Rập khác, các tín hữu Kitô thường là những người quan sát vì phần lớn họ không phải là công dân. Chẳng hạn tại Bahrain, đi hàng đầu trong các cuộc biểu tình phản đối là các công dân nước này, trong khi các Kitô hữu không phải là công dân nên cũng không có quyền biểu tình. Họ mong ước được tự do hơn trong việc hành đạo nếu chính quyền Ả Rập tôn trọng nhân quyền hơn. Dầu sao Đức cha Hinder cũng e ngại rất có thể có những bước thụt lùi trong lĩnh vực này. Đức cha Paul Hinder kêu gọi các chính phủ Tây phương tiếp tục nhấn mạnh về các nhân quyền và tự do tôn giáo, và các tín hữu Kitô tại Tây phương cần có một cái nhìn toàn diện cũng như đừng phản ứng thái quá, bởi lẽ cũng có những miền trong đó tình trạng tương đối yên hàn và việc mục vụ cũng như viếng thăm có thể tiến hành trong an bình. Sau cùng, Đức cha mong ước các nước Âu Châu nhận thức rõ hơn về tình trạng thực sự của các tín hữu Kitô tại các nước Ả Rập.
Cairo, đại sứ Ai Cập cạnh tòa thánh, ông Ali Mekema Lamia sẽ trở lại nhiệm sở ở Roma vào ngày 23 tháng 2 tới đây. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập, ông Hossam Zaki, cho biết như trên hôm 20 tháng 2 vừa qua, đại sứ Lamia đã bị gọi về Cairo hồi tháng Giêng năm nay để tham khảo ý kiến, tức là một hình thức để phản đối lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bên vực các tín hữu Kitô sau vụ khủng bố tại nhà thờ các thánh của giáo hội chính thống Cốp ở Alexandria vào ngày đầu năm nay. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ai Cập nói rằng vị sứ thần tòa thánh tại Cairo giải thích rằng tòa thánh vẫn có ý định đối thoại với Ai Cập và chính phủ Ai Cập trả lời đồng thuận. Cũng nên nhắc lại rằng, Đại học Al-Azhar của Hồi giáo Sunnit ở Cairo đã đơn phương ngừng đối thoại với tòa thánh trong cùng dịp nói trên.
Vatican, Đức ông Guido Marini, trưởng ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha cho biết, ngay sau lễ tôn phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào Chủ nhật mùng 1 tháng 5 tới đây, quan tài của vị tân chân phước trang trí đẹp đẽ sẽ được đặt trước bàn thờ chính trong đền thờ Thánh Phêrô để cho các tín hữu tôn kính. Việc trưng bày quan tài trong đền thờ nhắm tạo bầu không khí mặc niệm và cầu nguyện để các tín hữu có thể thi hành cử chỉ này trong một bối cảnh tôn giáo đích thực. Việc trưng bày sẽ kéo dài cho đến khi làn sóng tín hữu chấm dứt. Di hài vị chân phước sẽ tiếp tục được giữ trong quan tài và các tín hữu không thể thấy di hài ấy.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Anceste Catenella, giám mục giáo phận Casale Monferrato, chủ tịch Ủy ban phụng vụ của Hội đồng Giám mục Italia về Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ mùng 3 đến 11 tháng 9 năm nay, Giáo hội Công giáo Italia sẽ cử hành Đại hội Thánh thể Toàn quốc lần thứ 25 tại Ancona, Trung Italia. Đại hội có đề tài là Lạy Chúa chúng con sẽ đến với ai? Thánh thể cho cuộc sống hàng ngày. Ngày 11 tháng 9, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể. Trong sứ điệp gửi tín hữu toàn nước, Đức cha Anceste Catenella, giám mục giáo phận Casale Monferrato, chủ tịch Ủy ban phụng vụ của Hội đồng Giám mục Italia, mời gọi tín hữu tham dự đại hội bằng cách nỗ lực chuẩn bị tinh thần một cách cụ thể. Trước hết là ý thức trở lại vị thế và tầm quan trọng của bí tích Thánh thể trong đời sống giáo hội. Thánh thể là nơi tín hữu gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô phục sinh sống động và kín múc ơn thánh giúp sống đời chứng nhân cho Chúa phục sinh trong mọi môi trường sinh hoạt của cuộc sống thường ngày. Nơi Chúa Giêsu Thánh thể, lời và bánh cho cuộc sống hàng ngày, tín hữu tìm thấy câu trả lời cho mọi âu lo của con người ngày nay. Bí tích Thánh thể, bánh nuôi sống tín hữu hàng ngày, cũng trở thành nơi ươm trồng các loại ơn gọi khác nhau, linh mục, tu sĩ, giáo dân tận hiến giữa đời, hôn nhân và truyền giáo. Nhiều giáo phận vùng Marche Trung Italia đã hưởng ứng lời kêu gọi này và tổ chức các ngày học hỏi. Điển hình như Hiệp hội Giáo dân Phạt tạ Thánh thể vùng Loreto đã tổ chức buổi hội thảo về đề tài Thánh thể Linh hứng và Sức mạnh cho dấn thân giáo dục ngày 19 tháng 2 vừa qua, trong khi giáo phận Senigallia tổ chức chầu mình Thánh Chúa ngày đêm tại nhà thờ Đan viện các nữ tu Biển Đức và Vương cung Thánh đường Thánh Tâm. Giáo phận Fabiano Matelica tổ chức tuần thánh thể vào tháng 3 tới đây với các buổi chầu thánh thể trong mọi giáo xứ. trong khi giáo phận Ancona Osimo tổ chức 4 buổi thuyết trình về bí tích Thánh Thể, bắt đầu từ ngày 23 tháng 2 với đề tài Thánh Thể và lễ hội. Trước đó ngày 20 tháng 2 đã có ngày giáo phận lần thứ 7 gặp gỡ các ca đoàn phụng vụ. Ủy ban cố vấn gia đình của giáo phận sẽ tổ chức một đại hội ngày 9 tháng 4 với đề tài Tính dục và Thánh Thể.
Đặc biệt, giáo phận Imola chuẩn bị tinh thần cho Đại hội Thánh Thể toàn quốc bằng cách làm sống dậy một truyền thống thánh thiện có từ 3 thế kỷ nay, đó là thói quen chầu Thánh Thể, chuẩn bị cho mùa chay, cho các tu sĩ dòng tên phát động hồi thế kỷ 17 trong nhà thờ Thánh Nữ Agatha do các cha trông coi. Trong các ngày từ 13 tháng 2 tới mùng 8 tháng 3, theo lượt trong mọi giáo xứ, tu viện hay đền thánh lúc 9 giờ sáng đều có thánh lễ, và sau đó mình Thánh Chúa sẽ được đặt cho tín hữu chầu cho tới 6 giờ chiều. Ngày chầu Thánh Thể kết thúc với thánh lễ ban chiều. 3 tuần chầu Thánh Thể sẽ kết thúc với Tam Nhật Thánh Thể 6 đến mùng 8 tháng 3 tại nhà thờ Thánh Nữ Agatha, với sự tham dự của Đức cha Tommaso Girelli, giám mục Imola. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Chủ tịch Ủy ban Phụng vụ của Hội đồng Giám mục Italia về Đại hội Thánh Thể Toàn quốc Italia lần thứ 25. Thưa Đức cha Catella, sứ điệp chuẩn bị cho Đại hội Thánh Thể Toàn quốc Italia lần thứ 25 đề nghị suy tư về sự hữu hiệu của Thánh Thể trong cuộc sống thường ngày. Các tư tưởng, tâm tình và cử chỉ, cũng như công việc làm thường ngày, có tương quan nào với bí tích Thánh Thể?
Khi cử hành bí tích Thánh Thể, chúng ta sống các kinh nghiệm chính yếu trong việc xây dựng sự nhân bản của con người, tụ tập nhau như là cộng đoàn, thừa nhận nhau như anh chị em. Trong việc cử hành bí tích Thánh Thể, chúng ta sống kinh nghiệm lắng nghe và đối thoại, kinh nghiệm trao tặng, tiếp đón và chia sẻ, không gian, thời gian, bánh và rượu. Tất cả những thứ đó đã là cuộc sống mở rộng cho sáng kiến của Thiên Chúa. Đó không phải là một dự án cho một cuộc sống nhân bản và Kitô đầy tràn hay sao?
Trung tâm lộ trình hướng tới Đại hội Thánh Thể là việc trợ giúp con người nhận ra Chúa Giêsu, lời và bánh cho cuộc sống thường ngày trong nhiều sứ điệp khác nhau. Con người cao vượt hơn các nhu cầu của nó, làm thế nào để giúp nó định hướng ước muốn của cuộc sống sung mãn, chân lý và sự thánh thiện của nó, thưa Đức cha?
Sứ điệp qua đó các giám mục mời gọi mọi người tham dự Đại hội Thánh Thể, nhắc nhớ rằng hình ảnh Kinh Thánh linh hứng cho đề tài của Đại hội, mặc khải cho biết Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống, theo hai kiểu, như là lời của Thiên Chúa và như là bánh Thánh Thể. Hai cách thể hiện diện của Chúa thành hình trong cùng một bản duy nhất, giao thoa nhau và nâng đỡ nhau. Như thế việc mục vụ phải dấn thân giúp tín hữu tái khám phá ra sự hiệp nhất của lời Chúa và Thánh Thể. Nếu muốn cho việc cử hành Thánh Thể rộng mở cho cuộc sống thường ngày, cho việc chiêm niệm cũng như cho hoạt động. Chỉ như thế các kinh nghiệm cuộc sống thường ngày thường vụn vặt và phân tán mới kín múc được ánh sáng mới và khác biệt.
Thưa Đức cha, như vậy đâu là các con đường giúp con người có ý thức đối với mầu nhiệm Thánh Thể?
10 năm sắp tới được đề nghị như là lộ trình dấn thân để giáo dục sống tin mừng. Đối với tôi, việc cử hành bí tích Thánh Thể là một kiểu mẫu giáo dục đặc biệt và phong phú. Một cuộc sống mục vụ khởi hành từ bí tích Thánh Thể và dẫn tới bí tích Thánh Thể là một dự án mục vụ mạnh mẽ và hùng biện.
Thế rồi còn có các thực hành tôn giáo cụ thể có nguy cơ bị đóng kín trong các không gian và thời gian thánh thiêng. Làm thế nào để cho việc cử hành bí tích Thánh Thể ngày Chủ nhật có hiệu quả cụ thể và sự tiếp nối trong cuộc sống thường ngày, thưa Đức cha?
Các phần khác nhau của việc cử hành phụng vụ Thánh Thể biểu lộ ý nghĩa và lộ trình của tín hữu trong lịch sử, trong khi họ sống chiều kích cụ thể của lịch sử với các trạng huống khác nhau của nó. Các tín hữu là những người được kêu mời, kết hiệp với Chúa, và trong viễn tượng của sự hiệp thông được cử hành và sống ấy, tìm lại tiêu chuẩn định đoạt vào mẫu mực phán đoán để định vị trí của mình trong lịch sử. Đề tài của Đại hội Thánh Thể, lạy Chúa chúng con sẽ đi tới với ai, thắp lên trong con tim của người tham dự Thánh Thể, ánh sáng và dấn thân cho thấy câu trả lời là ở đó, nơi Chúa Giêsu trao ban lời mình và máu người cho chúng ta.
Có lẽ nó là một đề tài nhỏ hơn, nhưng cũng thật là mầu nhiệm được cử hành trong thánh thể không thể tách rời khỏi vẻ đẹp của phụng vụ. Một vẻ đẹp không được coi như một yếu tố trang hoàng đơn sơ, có đúng thế không thưa Đức Cha?
Vâng, một buổi cử hành đẹp khi nó được tham dự với tất cả con người của từng tín hữu, với toàn cộng đoàn giáo hội. Và dĩ nhiên chắc chắn là nó cần được giải thoát khỏi mọi nhạt nhẽo tầm thường và các ngẫu hứng xúc phạm tới lương tri và sự tinh tế. Đàng khác cũng không nên nhượng bộ các thái quá không thích hợp hay các chủ trương hay đẹp không trung thực. Cần phải đạt sự đơn sơ cao quý như công đồng Trung Vatican II đã dạy chúng ta.
Đối với các giám mục, bí tích thánh thể cho cuộc sống thường ngày cũng là nơi làm nảy mầm các ơn gọi. Trong cách thức nào thưa Đức Cha?
Nếu bí tích thánh thể thực sự thấm nhuần và hiệp nhất toàn cuộc sống con người, thì nó làm cho cuộc sống trở thành nơi lắng nghe Thiên Chúa và tiếp nhận dự án mà Thiên Chúa có đối với mỗi một người, và nó cũng là nơi trả lời cho dự án ấy. Bí tích thánh thể là nơi trong đó trao ban được quan niệm như điều cao quý nhất. Như vậy, việc hiểu cuộc sống như là ơn gọi là kết quả cần thiết. Và chính từ đó nảy sinh ra mục vụ ơn gọi cụ thể. Dấn thân này là nhiệm vụ của các cộng đoàn Kitô, nhưng lôi cuốn cả gia đình vào đó nữa, cũng như tất cả những người giáo dục giới trẻ, các Kitô hữu dấn thân trong công việc, trong nghề nghiệp, trong lĩnh vực chính trị. Từ việc tham dự vào bí tích thánh thể, có thể nảy sinh ra một cuộc sống tin tưởng khiêm tốn và đáng tin cậy hay không, từ phía các linh mục và các tu sĩ. Khi đó thì dự án của Thiên Chúa, ơn gọi, tới từ người được lắng nghe và sống.
Đâu là các bước cụ thể mà các giáo phận Italia có thể chu toàn để chuẩn bị cho Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia sẽ khai diễn ngày mùng 3 tháng 9 năm nay tại Ancona?
Xem ra có thể là lạ lùng điều mà tôi gợi ý. Tôi đề nghị tìm suy tư và đưa ra các đề nghị cụ thể trong tài liệu công bố hồi năm 1967 về mầu nhiệm thánh thể. Đây là một chỉ thị liên quan tới việc cử hành mầu nhiệm thánh thể, trong đó các giám mục Italia nhấn mạnh sự cần thiết của một cái nhìn tổng hợp nhưng đầy đủ, có cấu trúc và phẩm chất liên quan tới nhiều khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm thánh thể. Trong nhãn quan ấy, thánh lễ chiếm chỗ trung tâm. Nó là việc cộng đoàn cử hành việc hiến tế của Chúa Giêsu Kitô và là suối nguồn của lòng sùng mộ thánh thể. Và đại hội thánh thể là thời điểm mạnh mẽ của việc sùng mộ thánh thể trên bình diện cá nhân cũng như trên bình diện cộng đoàn.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Anceste Catenella, giám mục giáo phận Casale Monferrato, Chủ tịch Ủy ban Phụng vụ của Hội đồng Giám mục Italia về Đại hội Thánh thể Toàn quốc Italia lần thứ 25. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh trình bày Chứng tá phục vụ của nữ tu Vieira tại nhà giam Re Bibbia.
Sơ Vieira rất thương mến. Nơi đây, niềm cô đơn không có biên giới cản ngăn, không có chân trời. Cô đơn nhận chìm tâm hồn con người trong lo âu khắc khoải, tan nát. Nhưng với tất cả những cản ngăn đó, nữ tu đã đưa Thiên Chúa bước vào đây với lời của người. Sơ đã phê bình, sửa chữa, đã khích lệ, đã an ủi chúng em với nụ cười hiền hậu và đặc sủng của sơ. Sơ đã cho chúng em lòng hy vọng và làm cho chúng em hiểu rằng chúng em không bị bỏ rơi. Ký tên, một trong số 450 nữ tù nhà giam Re Bibbia ở Roma. Đó là nội dung của một trong số rất nhiều lá thư mà các nữ tù nhân nhà giam Re Bibbia gửi đến nữ tu Vieira. Thường thì mỗi tuần, nữ tu Vieira thuộc dòng phan sinh người nghèo ở Vermicino đến nhà tù Re Bibbia 2 hay 3 lần để thăm các nữ tù. Chị lỉnh kỉnh mang theo, nào là giấy bút viết lách, nào là thuốc lá cho những ai nhờ, và nhất là các ấn bản tuần san Chitanuova, thành mới, cơ quan ngôn luận của phong trào tổ ấm. Đây là món quà mà nhiều ân nhân đã tặng để đem lại cho các nữ tù một niềm hy vọng trong cuộc sống tù tội đầy bóng tối và khổ đau. Nhưng món quà lớn nhất đối với các nữ tù ở nhà giam Rebibia vẫn là nụ cười của Sơ Vieira. Ít người biết được là nụ cười của nữ tu Vieira đã bắt nguồn từ đau khổ. Vào năm 22 tuổi, nữ tu Vieira lúc ấy còn mang tên đời là Melina, cảm thấy chán nản mọi sự. Cuộc sống đối với Melina là một chuỗi dài đớn đau vì xáo trộn trong gia đình, đớn đau vì công việc trong xưởng có quá nhiều vấn đề. Tất cả đều là vô ích, là vô nghĩa. Trong cố gắng vươn lên, Melina ghi tên gia nhập Đảng Cộng sản Ý, vì đây là nơi duy nhất nàng nghe nói đến công bằng, bình đẳng, chân lý và quyền lợi. Nhưng rồi Đảng Cộng sản cuối cùng cũng hiện nguyên hình là vẫn có bất công. Buồn vẫn hoàn buồn đối với Melina. Mọi cố gắng đổi đời đối với người thiếu nữ này đều vô nghĩa, và Melina rơi vào trạng thái trầm cảm đến độ toan tính tự tử. Nhưng Thiên Chúa đã nhủ lòng thương xót và vén mở cho nàng thấu hiểu được nỗi đau khổ của mẹ mình nếu thực hiện ý đồ này. Để thoát ra khỏi tâm trạng chán chường, Melina nghĩ đến chuyện bỏ nhà ra đi. Nhưng một lần nữa, Thiên Chúa ra tay cứu vớt nàng bằng cách giúp Melina gặp được một ngọn đèn hải đăng chỉ lối là nữ tu Christina. Nữ tu mời Melina đến tham dự một buổi họp mặt của nhiều người trẻ để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sống và để nói về Thiên Chúa. Melina nói, lần đầu tiên đến dự buổi họp mặt, tôi chẳng hiểu gì hết cả, như là cá sống ngoài nước vậy. Ý nghĩ đầu tiên của tôi khi ra về là mấy người này coi bộ điên hết rồi. Nhưng buổi tối hôm ấy, khi lên giường ngủ, tôi vẫn còn vương vấn niềm vui của họ. Và đây là động lực thúc đẩy tôi tiếp tục lui tới các cuộc họp mặt ấy. Dần dần tôi bắt đầu một hành trình tự xét, tìm lại được một đức tin và một đời sống tinh thần đạo đức sâu rộng. Rồi đi đến chỗ chọn cuộc sống tận hiến, lột bỏ con người cũ, chọn lấy cuộc sống mới và lấy tên dòng là Vieira, nghĩa là ghép hai chữ Vita Vera, đời sống chân thực, thành Vieira. Tôn chỉ cuộc sống mới này là một câu tin mừng, không một ai khác có thể đem lại ơn cứu chuộc. Xác tín chắc chắn nhất của tôi là được Thiên Chúa yêu thương vô bờ, và vì thế tôi cố gắng đem tình yêu thần thiêng này chia sẻ với người khác, nhất là với những người đau khổ. Theo gương nữ chân phước Francesca Xavier, từ hơn 16 năm nay, nữ tu Vieira tận tụy phục vụ các nữ tù nhân. Chị muốn chứng minh cho các nữ tù hiểu rằng Chúa vẫn yêu thương họ dù họ phạm tội. Thời gian tù tội có thể trở thành thời gian hồng ân, giúp họ xét mình và can đảm đối thoại, cầu nguyện với Thiên Chúa. Trong nhà tù, vàng thau trộn lẫn nhau, có những phụ nữ phạm tội vì quen thói, nhưng cũng có những người phạm tội ăn cắp vì đói hay để tránh đi vào cảnh bán thân. Chị Vieira đến với họ trong tư cách như một người mẹ hiền. Chị sẵn sàng và khách quan nghe họ tâm sự, an ủi họ với một tình yêu thương vô bờ và lau nước mắt cho người hối cải. Điển hình cho các thành quả hoạt động của chị Vieira là những bức thư cảm tạ, chẳng hạn như thư của một nữ tù tên tắt là F nói như sau. Cảm ơn nữ tu Vieira biết bao, nữ tu đã giúp em đổi đời và tìm lại được tình thương của con gái em tưởng rằng đã mất. Nữ tu đã cho em biết là không có gì mất đi cả nếu còn có người yêu thương bạn và tin vào bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Chúa Kitô hứa ban Chúa Thánh Linh.
Cha Piero Ghetto, nguyên giám đốc Nguyệt San Mondo Emissione, một tạp chí chuyên về truyền giáo của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại Milano, gọi tắt là PIME ở Italia, và hiện là giám đốc viện sử học của hội này. Cha đã đến viếng thăm Trung Quốc nhiều lần, lần đầu tiên vào năm 1973 trong thời cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông. Trước đó, trong thập niên 1950, tất cả các thừa sai nước ngoài đều bị trục xuất, các chủng viện, nhà thương, trường học, báo chí và các cơ sở từ thiện bác ái của Kitô giáo đều bị nhà nước Cộng sản đóng cửa. Nay trong thời cách mạng văn hóa, cuộc bách hại tôn giáo càng khốc liệt hơn, mọi tôn giáo đều bị cấm đoán và bài trừ. Trong cuộc viếng thăm đó, cha Ghetto không thấy một nhà thờ nào được mở cửa, không gặp một giám mục, linh mục hoặc một tín hữu Kitô nào. Cha có cảm tưởng Trung Quốc đã trở thành một quốc gia hoàn toàn vô thần. Trở về Italia sau cuộc viếng thăm ấy, cha Ghetto viết trên báo rằng giáo hội tại Trung Quốc không còn nữa. Bao giờ tự do tôn giáo được tái lập tại nước này thì cần phải bắt đầu lại từ con số 0. 13 năm sau đó, tức là năm 1986, cha Piero Ghetto trở lại thăm Trung Quốc với một linh mục thừa sai cùng dòng PIME rất thông thạo tiếng Hoa và bây giờ đang làm việc tại Hồng Kông. Trong lần viếng thăm này, cha Ghetto được thấy phép lạ của các cộng đoàn Kitô giáo ở Trung Quốc. Họ đã ra khỏi tình trạng hầm trú trước đây. Cha Ghetto nói chuyện với những giám mục, linh mục nữ tu và những tín hữu công giáo đã từng chịu tù đày từ 20 năm trời trở lên trong các nhà giam hoặc các trại lao động cải tạo. Giới nông dân, thợ thuyền, những người dân thường rất nhiệt thành đối với đức tin. Họ nói rằng có rất nhiều người xin gia nhập giáo hội vì được chứng kiến, chứng tá sống động của các tín hữu Kitô. Cha Ghetto kể lại giai thoại trên đây với các khán thính giả của đài truyền hình RAI số 1 của Italia và nói rằng, trước đây tôi đã mù quáng vì không tin tưởng nơi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Làm sao chúng ta có thể không nhìn thấy hoạt động của Chúa Thánh Linh qua những biến cố trên đây của thế giới? Tại sao chúng ta lại bi quan trong lúc chúng ta tin tưởng nơi Chúa Thánh Linh? Đức Thánh Cha John Paul II trong thông điệp Sứ mạng Đấng Cứu Chuộc đã dạy rằng, nếu chỉ nhìn thế giới ngày nay một cách hời hợt, chúng ta sẽ thấy nhiều sự kiện tiêu cực có thể làm cho chúng ta bi quan. Nhưng đó là một tâm tình không đúng. Chúng ta là những người có đức tin nơi Thiên Chúa, là Cha và là Chúa. Chúng ta tin tưởng nơi lòng nhân hậu và từ bi của Ngài.
Kính thưa quý vị thính giả, cha Ghetto đã nhận ra sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Linh qua những thăng trầm của giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Chúa Thánh Linh là linh hồn của giáo hội. Ngài hiện diện và hoạt động trong giáo hội dưới muôn vàn hình thức mà trí khôn con người nhiều khi không nhận thức ngay được. Nếu không có Thánh Linh, thì giáo hội chỉ là cái xác không hồn. Vì thế, ngay khi còn tại thế, Chúa Giê-xu nhiều lần đã tiên báo cho các môn đệ biết Ngài sẽ gửi Chúa Thánh Linh đến. Thực vậy, trong lời trăn trối với các tông đồ tại bữa tiệc ly trước khi ra đi chịu nạn, Chúa Giê-xu nói rằng, Thầy nói thực với các con, Thầy đi thì có ích cho chúng con, bởi vì nếu Thầy không đi, Đấng an ủi sẽ không đến. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ phái Đấng ấy đến. Khi đến, Đấng ấy sẽ khiển trách thế gian về vấn đề tội. Khi Thánh Linh chân lý tới, Thánh Linh ấy sẽ dạy cho chúng con biết mọi chân lý. Người không nói tự mình, nhưng sẽ nói lại mọi điều mình đã nghe và báo trước cho chúng con về tương lai. Thánh Linh sẽ làm vinh danh Thầy. Điều gì Thánh Linh nhận được từ Thầy thì sẽ truyền lại cho chúng con.
Trong lời từ biệt trên đây của Chúa Giê-xu tại bữa tiệc ly, Thánh Linh được trình bày như một nhân vật, một ngôi vị khác biệt với Chúa Giê-xu. Thánh Linh sẽ dạy các con mọi điều, Người sẽ làm chứng về Thầy, Người sẽ hướng dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn, Người sẽ tôn vinh Thầy. Qua những lời đó, chúng ta thấy Thánh Linh như một ngôi vị độc lập, chứ không phải như một quyền năng hay một sức mạnh phi nhân cách xuất phát từ Chúa Kitô mà thôi. Và vì là một ngôi vị riêng, nên Thánh Linh có hoạt động và cá tính riêng. Vì thế, trong đoạn thứ 14 của Phúc Âm theo Thánh Gioan, Chúa Giê-xu cũng nói với các môn đệ rằng, Thầy sẽ xin Cha, và Cha sẽ ban cho chúng con đấng an ủi khác đến ở với chúng con mãi mãi. Đó là Thánh Linh chân lý, thế gian không thấy và không biết Thánh Linh ấy. Phần chúng con biết Thánh Linh vì Người ở nơi chúng con và sẽ ở trong chúng con. Dựa vào những lời quả quyết rõ ràng trên đây của Chúa Kitô, giáo hội xác tín rằng Chúa Thánh Linh là ngôi ba Thiên Chúa, là ngôi vị có hoạt động bản thân, nhưng đồng thời Thánh Linh cũng có liên hệ mật thiết với Chúa Cha và Chúa Con, như chính Chúa Giêsu đã nói. Thầy sẽ cầu xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một đấng an ủi khác. Người là Thánh Linh chân lý xuất phát từ Cha, là đấng mà Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Vì thế, Thánh Linh là một ngôi vị khác biệt với Chúa Cha và Chúa Con, nhưng đồng thời lại kết hiệp mật thiết với hai ngôi kia. Ý tưởng trên đây cũng được Đức Thánh Cha John Paul II nêu bật trong thông điệp Dominum et Vivificantem, Thánh Linh là Chúa và là đấng ban sự sống. Ngài viết, Chúa Thánh Linh trong tư cách đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con trong cùng thiên tính, Ngài là tình thương và là hồng ân tự tạo, là nguồn mạch sống động, từ đó phát sinh mọi ơn lành của Chúa cho các thụ tạo. Chúa ban sự hiện hữu cho vạn vật qua việc tạo dựng, và Ngài ban ơn thánh cho mọi người qua toàn thể công trình cứu độ. Vì vậy, trong Chúa Thánh Linh, chúng ta được Thiên Chúa mặc khải cho biết chiều sâu thiên tính của Ngài. Đó là mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, trong đó một Thiên Chúa có ba ngôi vị khác biệt nhau. Mầu nhiệm ấy chiếu cố tới loài người để mang lại cho nhân loại sự sống và ơn cứu độ. Thánh Phaolô Tông Đồ đã ám chỉ tới điều này trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto đoạn 2 câu 10. Thánh Linh thấu suốt mọi sự, kể cả các sự sâu nhiệm nơi Thiên Chúa.
Trong lời từ biệt của Chúa Giêsu, Ngài cho các môn đệ biết sẽ gửi Thánh Linh chân lý đến, có nghĩa là Thánh Linh là đấng, sau khi Chúa Giêsu về trời, sẽ gìn giữ các môn đệ trong cùng một chân lý như Chúa Kitô đã mặc khải và giảng dạy. Chân lý ấy không gì khác hơn, chính là Chúa Giêsu, đấng đã từng quả quyết, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và Thánh Linh cũng là chân lý, như Chúa Kitô là sự thật, như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết trong thư thứ nhất của Ngài. Chính Thánh Linh làm chứng, bởi vì Thánh Linh là chân lý. Ở lại trong chân lý và hoạt động trong chân lý, đó là một vấn đề thiết yếu đối với các tông đồ và môn đệ của Chúa Kitô trong thời kỳ giáo hội sơ khai, cũng như qua mọi thế hệ của giáo hội. Về phương diện đó, việc Chúa Giêsu loan báo sẽ sai Thánh Linh chân lý đến với các môn đệ có một tầm quan trọng hết sức lớn lao. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu nói, Thầy còn nhiều điều phải nói với chúng con, nhưng lúc này đây, các con không thể lãnh nổi. Quả thực, sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu quá ngắn ngủi, không đủ để bộc lộ cho các môn đệ tất cả nội dung của mặc khải, không những ngắn ngủi về thời gian, nhưng còn vì sự chuẩn bị và khả năng của những người nghe Ngài còn hạn hẹp. Vì thế, lúc đó, họ chưa thể hiểu nổi những lời dạy của Chúa cứu thế, hoặc hiểu một cách sai lầm những lời nói và việc làm của Chúa. Ví dụ khi Chúa nói, anh em hãy cẩn thận, coi chừng men của những người biệt phái và Sa-đu-xê, thì các môn đệ nghĩ thầm ngay rằng, chúng ta lại không mang bánh rồi. Cũng vì thế, Chúa Giêsu cho biết họ sẽ được Thánh Linh chân lý giải thích cho hiểu rõ hơn. Khi Thánh Linh chân lý đến, Ngài sẽ hướng dẫn chúng con đến sự thật toàn vẹn. Lời tiên báo trên đây của Chúa Giêsu được ứng nghiệm ngay trong ngày Chúa Thánh Linh hiện xuống và trong những ngày sau đó, như sách Tông Đồ Công Vụ đã làm chứng. Nhưng lời hứa ấy không phải chỉ có liên quan đến các tông đồ và các môn đệ tháp tùng các vị trong công cuộc rao giảng tin mừng mà thôi. Lời hứa đó cũng được gửi tới các thế hệ môn đệ của Chúa Kitô sau này. Thực vậy, tin mừng của Chúa được gửi tới toàn thể mọi dân nước và các thế hệ, và Thánh Linh chân lý của Chúa Kitô tiếp tục soi sáng, hướng dẫn cho giáo hội hiểu trọn vẹn ý nghĩa tin mừng của Chúa trong các nền văn hóa khác nhau, đồng thời tiếp tục gìn giữ và dẫn dắt giáo hội tiến bước trong chân lý mà Chúa Kitô đã giảng dạy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong sứ điệp mùa chay công bố hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi các tín hữu tái khám phá và sống trọn ý nghĩa bí tích rửa tội, dựa theo hành trình phụng vụ mùa chay. Bruxelles, các vị ngoại trưởng Liên hiệp Âu Châu chính thức tố giác làn sóng bất bao dung về tôn giáo đang gia tăng, đặc biệt gây thiệt hại cho các tín hữu Kitô. Roma, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa bán đảo Ả Rập, cho biết số người Hồi giáo nạn nhân của các vụ khủng bố đông đảo hơn các tín hữu Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit tức là 31m25 và 7.395 kiloxit tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit tức là 21m79 và 15.235 kiloxit tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.